là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chuyển mình từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là phản ánh thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng Ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái đánh giá kết quả 15 năm thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 33 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái cũng đề nghị đoàn công tác của Trung ương đề xuất với Bộ Chính trị tiếp tục ban hành nghị quyết mới về công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức luật sư, đồng thời tiếp thu những ý kiến tham gia của đoàn công tác để tập trung lãnh đạo hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh, đạt hiệu quả cao. Những kiến nghị của tỉnh Yên Bái sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Chính trị nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian tới.
Đầu tuần qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 26 mở rộng đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 5 tháng còn lại của năm. Tại hội nghị lần này, tỉnh ủy đề nghị các ban, sở ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với từng huyện, thị, thành phố, bám sát từng chỉ tiêu nhiệm vụ, nhất là những chỉ tiêu khó để đảm bảo tăng trưởng kinh tế đạt 7% và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, giảm nghèo bền vững trong năm 2019. Đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp triển khai dự án đối với các dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, triển khai các chính sách hỗ trợ đối với tái cơ cấu nông lâm nghiệp, sản xuất chuỗi giá trị nông nghiệp, phải sát sao quy luật khống chế dịch bệnh tả lợn châu Phi, khẩn trương thanh toán kinh phí hỗ trợ thiệt hại cho người dân, có định hướng khôi phục sản xuất nông nghiệp phù hợp trên từng địa bàn nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã và mở rộng địa giới hành chính, tiếp tục triển khai đồng bộ sâu sát các nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng an ninh, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, triển khai tốt các đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ đề án 11 của tỉnh ủy.
Cũng trong tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 14 chuyên đề xem xét thảo luận cho ý kiến vào các báo cáo đề án tờ trình và quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phê duyệt đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, các cơ quan thông tin báo chí tập trung tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng, tạo đồng thuận thống nhất cao trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương ban hành văn bản cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của nghị quyết đề ra.
Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 7 tháng và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, năng động, linh hoạt, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương được giao theo chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, chương trình hành động 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020.
Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống của ngành. Phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đáng ghi nhận của công tác tuyên giáo, trong thời gian tới, ngành tuyên giáo sẽ tập trung triển khai thực hiện và sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, tích cực tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc nghị quyết quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục giảng dạy về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ tỉnh, truyền thống bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Yên Bái trong các cơ sở giáo dục đào tạo của tỉnh từ năm học 2019-2020, đặc biệt tập trung tuyên truyền kết quả các hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, các kỳ họp Quốc hội khóa 14, tuyên truyền sâu rộng kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, bám sát chương trình hành động 144 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, kế hoạch 131 của tỉnh ủy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019.
Trong tuần qua, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc tại Yên Bái nhằm trao đổi kinh nghiệm về mô hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã chia sẻ với đoàn công tác kinh nghiệm triển khai xây dựng mô hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã. Và qua chuyến tham quan, học tập, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích để triển khai sớm đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công Nghệ An, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Cuối tuần qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp mặt chúc mừng thành tích của em Nguyễn Đình Hoàng, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, vừa giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế năm 2019. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương thành tích mà em Nguyễn Đình Hoàng đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình, nhà trường của tỉnh mà còn là niềm tự hào của cả đất nước. Đồng chí mong muốn em tiếp tục phấn đấu, cống hiến sức mình cho tỉnh, cho đất nước. Đồng chí cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và mang tính bền vững. Nhân dịp này, em Nguyễn Đình Hoàng đã được nhận bằng khen và phần thưởng trị giá 40 triệu đồng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội khuyến học tỉnh tặng 10 triệu đồng và Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã kịp thời khen thưởng động viên em.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, nhưng với sự hỗ trợ của nhà nước, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân. Sau 9 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã hoàn thành 19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Ghi nhận của cộng tác viên Thành Tiến.
Xác định đích đến của xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống của người dân, nên trong những năm qua, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên luôn quan tâm ưu tiên triển khai thực hiện tiêu chí giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Phát huy thế mạnh của địa phương với hơn 1.200 ha rừng sản xuất, Hòa Quang đã đưa trồng và chế biến gỗ rừng trồng trở thành hướng phát triển kinh tế mũi nhọn. Hàng chục cơ sở chế biến gỗ ván bóc, xẻ, mộc dân dụng được đầu tư xây dựng đã góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Bên cạnh đó, xã đã vận động nhân dân chuyển đổi sản xuất, mở rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm lên trên 30 ha với gần 100 hộ nuôi tằm. Năm 2018, người dân trong xã đã thu được 1,5 tỷ đồng từ bán kén tằm. Đặc biệt, trong những năm gần đây, liên kết trong sản xuất đã được người dân địa phương quan tâm chú trọng. Đến nay, xã Hòa Quang đã thành lập 3 hợp tác xã, gồm hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp, hợp tác xã dâu tằm tơ và dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã quế. Ngoài ra còn có 14 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm. Các hợp tác xã và các tổ hợp tác đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, hình thành những vùng chăn nuôi tập trung và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của xã. Hiện trên địa bàn xã không còn hộ nào phải ở nhà tạm, nhà rột nát. 94,6% nhà ở kiên cố đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 34 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,57%. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Quang cho biết.
Trong thời gian qua, thì Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, để xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt là các mô hình, các tổ hợp tác hiện nay đang triển khai như mô hình trồng dâu nuôi tằm, các tổ hợp tác chăn nuôi gà quy mô từ 2.000 đến 3.000 con trên lứa, rồi mô hình nuôi ốc biêu, mô hình trồng rừng quế đang cho hiệu quả kinh tế rất cao. Từ những mô hình đó đã làm cho hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất và làm giàu chính đáng ngay tại quê hương, có thu nhập ổn định để phát triển kinh tế tại địa phương.
Xác định việc đầu tư xây dựng cơ sở tầng là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, chính quyền địa phương tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, công lao động để xây dựng cơ sở tầng. Trong những năm qua, người dân trong xã đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hiến hơn 10.000 mét vuông đất với tổng kinh phí hơn 11 tỷ đồng để xây dựng cơ sở tầng và các công trình công cộng thiết yếu. Đến nay trên địa bàn xã có 15 công trình thủy lợi. Tất cả 6 thôn sử dụng điện lưới quốc gia, có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. 100% tuyến đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa và bê tông hóa. 63% đường trục thôn, liên thôn đã được bê tông hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy giao thương hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông Nguyễn Đình Dung, trưởng thôn 5 xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên cho biết.
Thì từ trong cái thời năm 2018 thì là đường nó rất lầy lội, thế là được bà con nhân dân ủng hộ thì thôn đã tổ chức bà con dân là đã giải phóng mặt bằng trước 2018 và đến tháng 6 2019 thì được nhà nước đầu tư cho nhánh ở cái tuyến đầu đồng này là 450m. Qua quá trình lúc nhà nước đầu tư thì thôn đã tổ chức họp bà con nhân dân, nhưng được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân nhất nhiệt tình đã chung tay vào để cùng mấy thôn giải phóng mặt bằng và san gạt lại tuyến đường và được nhà nước đầu tư xi vật liệu, thì thực tế là xi vật liệu đến tận nơi công trình.
Cùng với tập trung phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong những năm qua xã Hòa Cuông đã quan tâm thực hiện các tiêu chí về văn hóa xã hội. Đến nay xã đã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trạm y tế xã được đầu tư xây dựng nâng cấp sửa chữa với đầy đủ phòng khám, phòng điều trị, các công trình phụ trợ và trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tháng 5 năm 2019, trường tiểu học và trung học cơ sở của xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất của trường được xây dựng khang trang, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Bà Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Hòa Cuông cho biết.
Trong thời gian qua thì dưới sự đầu tư của nhà nước cùng với sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường cùng với lại hội phụ huynh thì nhà trường đã xây dựng được một ngôi trường khang trang hơn, sạch đẹp hơn và đặc biệt là nâng cao được cái chất lượng đại trà và đồng thời có kế hoạch để nâng cao cái công tác mũi nhọn trong nhà trường.
Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện nhất vì việc thu gom rác thải, chất thải sinh hoạt chưa được người dân quan tâm. Chăn nuôi phát triển mạnh, góp phần tăng thu nhập nhưng lại làm ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường. Do vậy, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã Hòa Cuông đã giao mỗi tổ chức đoàn thể phụ trách từng tuyến đường, tổ chức các đợt phát động vệ sinh đường làng ngõ xóm định kỳ hàng tháng, chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động các đoàn viên hội viên xây dựng hố rác thải gia đình. Nhờ đó đến nay tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn xã đạt trên 95%, 100% các cơ sở đều ký cam kết và thực hiện tốt quy định về vệ sinh môi trường, không còn xả thải gây ô nhiễm nguồn nước và môi trường xung quanh. Bà Nguyễn Thùy Linh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Cuông nói.
Hội phụ nữ đã xây dựng kế hoạch triển khai đến từng chi hội, đến hội viên triển khai nhiệm vụ phong trào của hội phụ nữ, đó là phong trào 503 sạch gắn với tình hình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đã tổ chức triển khai đến hội viên xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp, chỉnh trang nhà cửa và thu dọn nhà cửa gọn gàng, xanh sạch đẹp, đào hố rác, phân loại rác thải.
Để duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được, xã Hòa Cuông phấn đấu đến hết năm 2020, tỷ lệ bê tông hóa đường trục thôn, liên thôn đạt 100%, đường ngõ xóm 90%, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39 triệu đồng một người một năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%. Ông Tạ Văn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên nói.
Trong xây dựng nông thôn mới có xuất phát điểm thấp, những năm đầu tiên thì chúng tôi chỉ hoàn thành khoảng 5 tiêu chí. Sau 9 năm phấn đấu xây dựng nông mới, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng như điện, đường, trường trạm và sự phấn đấu nỗ lực của Đảng ủy chính quyền địa phương và nhân dân xã Hòa Cuông, chúng tôi đã sau 9 năm đã hoàn thành được 19 trên 19 tiêu chí. Hiện nay xã Hòa Cuông về điện, đường, trường trạm thì cơ bản là đã đáp ứng được các yêu cầu, nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn xã, và qua xin ý kiến về sự hài lòng của bà con nhân dân thì đạt 98% bà con nhân dân hài lòng. Về tỷ lệ hộ nghèo, chúng tôi hiện nay là còn có 52 hộ và chiếm tỷ lệ là 6,7%.
Công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Hòa Cuông. Các công trình phúc lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp. Con em trong xã phấn khởi được học trong những phòng học kiên cố, cơ sở vật chất đầy đủ hơn. Nhiều dự án mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao đã được ứng dụng nhân rộng. Nhiều công trình giao thông nông thôn in đậm dấu ấn của cộng đồng dân cư, và điều quan trọng nhất là đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.
Quý vị vừa nghe ghi nhận xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên chuyển mình từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Ít phút thư giãn, mời quý vị nghe ca khúc Xây dựng nông thôn mới do Top Ca Nam Nữ thể hiện.
cùng nhau vai sát vai lên đường, sự trẻ tiền phong nào ngại chi gian khó, vì hạnh phúc tương lai tô đời tươi thắm hơn. Ôi quê hương yên bình bao khúc ca yêu đời, đang sáng soi đường toàn dân thi đua tiên vương, dựng xây nông thôn mới đời sống lên vui. Đây những con đường bê tông trải rộng, đôi đâu khi lời tươi mát đồng xanh, ta vui hát mùa chim vàng tỏa nát thu hương. Trên dưới chung lòng cùng nhau thi đua tiếp sức, dựng xây nông thôn mới đời sống văn minh. Đây những ngôi nhà vươn cao tuyệt đẹp, lung linh ánh đèn sang góc làng quê, em vui bước rơi nắng hồng trường mới khang trang. Dồn nhịp bước cùng nhau vai sát vai lên đường, thì đảng lòng dân cùng dựng xây đất nước, vì hạnh phúc tương lai toàn dân vui ấm no. Việt Nam quê hương tôi yêu vang khúc ca yêu đời, đang sáng soi đường toàn dân thi đua tiên vương, dựng xây nông thôn mới đời sống yên vui. Đây những con đường bê tông trải rộng, đôi đâu khi lời tươi mát đồng xanh, ta vui hát mùa chim vàng tỏa nát thu hương. Đẹp lắm ngôi trường rừng xanh xanh quê hương mới, chờ nông thôn mới hàng hóa về khắp thôn buôn. Đây những bệnh viện khang trang hiện đại, chăm sóc tinh thần sức khỏe toàn dân, nay Việt thống phố sông tràn về khắp muôn nơi. Dồn những bước cùng nhau vai sát vai lên đường, vì đảng lòng dân cùng dựng xây đất nước, vì hạnh phúc tương lai toàn dân vui ấm no. Việt Nam quê hương tôi yêu vang khúc ca yêu đời, Việt Nam quê hương tôi yêu vang khúc ca yêu đời.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân về các chính sách cũng như lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai đến các xã phường và các đơn vị, mở rộng các đại lý thu cơ sở. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện dần được nâng lên. Ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Tuấn Anh.
Được cán bộ bảo hiểm thị xã tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm y tế nên nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Liễu ở tổ 4 phường Tân An đã tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Năm 2013, bà mắc bệnh phải đi mổ u tuyến giáp tại bệnh viện 103 Hà Nội. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, bà phải trả viện phí trên 15 triệu đồng. Song nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế nên bà chỉ trả viện phí 3 triệu đồng. Thấy được những lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm y tế, bà đã vận động các thành viên trong gia đình mua bảo hiểm y tế để giảm bớt chi phí mỗi khi ốm đau bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Là đến khi bây giờ chúng tôi có một tấm thẻ mà nhà nước đã quan tâm, đảng và nhà nước quan tâm đến mà trao cho chúng tôi như thế này là chúng tôi cũng rất phấn khởi. Trước đây thì tuyển đi là khám ngoài nhưng bây giờ có tấm thẻ rồi chúng tôi cũng rất là vinh dự. Mà một nữa là chúng tôi cũng chi trả được những cái, chi giảm được nhiều những cái kinh phí đỡ nhiều.
Trước đây
tôi cũng hay ốm đau cũng hay nhạt nhẽo lắm. Bây giờ có thẻ rồi thì chúng tôi cũng rất là thoải mái, nói chung là cũng vinh dự quá đi. Cũng cảm ơn đảng và nhà nước cũng quan tâm đến chúng tôi.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, cán bộ bảo hiểm xã hội của thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với các đại lý thu đến từng nhà để vận động thuyết phục, giúp người dân hiểu chính sách nhân văn của đảng và nhà nước. Thế được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia đình chị Vũ Thị Thúy Hằng, tổ 6, phường Phú Tràng, thị xã Nghĩa Lộ, làm nghề kinh doanh tự do, được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội của thị xã tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế hộ gia đình và bảo hiểm xã hội tự nguyện. nên từ năm 2008 chị đã tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cho chị và một người con. Năm 2015, chị tiếp tục tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy khi về già có lương hưu. Chị Vũ Thị Thúy Hằng ở tổ 6, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Trước đây tôi đi khám không có thẻ thì chi phí hết nhiều lắm. Thì bây giờ có thẻ như này thì cũng giúp gia đình chúng tôi là giảm nhiều cái tỷ lệ đi viện, giúp đỡ gia đình tôi khó khăn. Gia đình tôi thì rất hoàn cảnh khó khăn, nghèo. Thì bây giờ trên tặng cho tôi cái thẻ bảo hiểm này thì tôi cũng rất cảm ơn là chương trình cho gia đình chúng tôi thẻ bảo hiểm. Thì một khi mà tôi bị bệnh, ốm đau, hiểm nghèo tôi đi viện thì cũng đỡ gia đình chúng tôi nhiều. Thì cảm ơn chương trình về chính quyền thì tất cả các thứ.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nên đến nay 90% người dân phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp do trình độ nhận thức của người dân hạn chế, điều kiện kinh tế còn khó khăn và đặc biệt là nhiều người dân vẫn còn bị nhầm lẫn với các loại hình bảo hiểm thương mại. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng ủy chính quyền phường sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu và nắm được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
Tôi thấy rằng là cái chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế chia sẻ yêu thương của Bảo hiểm xã hội Nam phát động, đây là một cái dịp mà cán bộ, viên chức, công chức, người lao động trong toàn ngành chúng tôi được chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ những người dân còn có những cái hoàn cảnh khó khăn khi đi khám bệnh thì đỡ một phần kinh phí để trang trải cho cái tiền thuốc men trong khi bệnh tật xảy ra đối với người dân.
Với sự nỗ lực trong công tác tuyên truyền phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ và các đại lý thu tại cơ sở, trong 7 tháng năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện trên địa bàn tăng gần 2.000 người so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số đối tượng tham gia đạt trên 25.000 người. Để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và tăng mức độ bao phủ của bảo hiểm y tế, từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phối hợp với ngành bưu điện và các cơ quan quản lý đối tượng thực hiện rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường phối hợp với các xã thị trấn tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã phường và phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Ông Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cho biết một số nhiệm vụ sau.
Thời gian tới cũng phải tiếp tục là đẩy mạnh hơn nữa cái việc là chung tay để góp sức giảm thiểu cho những người đối tượng mà còn đang yếu thế, chưa tiệm cận được đối với lĩnh vực của bảo hiểm y tế. Mặc dù chúng ta không mong muốn những người được phát thẻ phải cầm cái tấm thẻ đó để đến bệnh viện, nhưng rất nhiều những trường hợp vì là không có thẻ mà rơi vào cái điều kiện cực kỳ khó khăn, đặc biệt là những bệnh nặng hiểm nghèo, thì cái tấm thẻ mang ý nghĩa còn cao siêu hơn nữa. Để cho tôi mong rằng là đối với lại các cấp ở đây, các cấp mà thuộc lĩnh vực như lao động thương binh xã hội hay là hệ thống của người cao tuổi thì tiệm cận đối với các đối tượng để cung cấp những danh sách cho chúng tôi được cho nó phù hợp hơn, đúng với đối tượng, chính sách hơn, thì tấm thẻ của bảo hiểm y tế càng có giá trị hơn nữa.
Để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội thị xã Nghĩa Lộ cũng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ thu chi trả, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực của ngành bảo hiểm xã hội, rất cần sự vào cuộc chung tay của người dân và các tổ chức chính trị xã hội nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm tự nguyện.
Quý vị vừa nghe ghi nhận thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là chi hội trưởng gương mẫu nhiệt tình trong các phong trào hoạt động của Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, bà Hoàng Thị Đông còn phát triển kinh tế hiệu quả, mô hình nuôi ong lấy mật kết hợp với chăn nuôi gia cầm trồng trọt, mỗi năm gia đình bà thu nhập được 300 triệu đồng. Ghi nhận của phóng viên Hồng Nhung, Nguyễn Minh.
Nhận thấy nuôi ong lấy mật không mất nhiều vốn, ít gặp rủi ro mà lại mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên năm 2012, bà Hoàng Thị Đông ở tổ 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã nuôi thử nghiệm hơn chục đàn ong trên mảnh đất vườn của gia đình. Để có nguồn phấn hoa dồi dào phong phú nuôi đàn ong, bà Đông trồng nhiều loại cây ăn quả như vải, bưởi, táo và ổi quanh nhà. Đến năm 2017, mô hình nuôi ong của gia đình bà được chọn tham gia thực hiện dự án xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên. Với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái, gia đình bà Đông có thêm 20 đàn giống, được tham gia các lớp tập huấn áp dụng kỹ thuật nuôi ong theo hướng Việt Gáp nên năng suất và chất lượng mật ong đều tăng hơn so với trước. Mỗi năm bà duy trì nuôi khoảng 100 đọ ong, thu 600 lít mật, chất lượng cao, sau khi trừ chi phí thu nhập được khoảng 200 triệu đồng. Bà Hoàng Thị Đông, tổ 6 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Nuôi con ong này thì nó cần cù chịu khó và nó có một cái kinh nghiệm nhà của tôi thì là mùa nào thì chúng tôi di chuyển về mùa đấy. Về mùa đông này thì chúng tôi phải ủ ấm cho nó cho nó bảo đảm được cái chất ấm thì con ong mới sinh sôi được. Thế về mùa hè này thì chúng tôi lại phải quạt mát cho nó. Quạt mát thì lắm lúc chúng tôi là phải những lúc mùa nóng này này là phải tưới nước lên trên chốc hoặc là cho một cái bát nước vào mé trong. Để cho ong nó đỡ nóng, để nó sinh sống. Thế còn mật thì chất lượng ấy, thì thực ra chúng tôi nó chỉ lấy hoa rừng đấy thôi. Các loại hoa của mật thì chúng tôi chủ yếu là để cho nó già ngày chúng tôi mới quay. Chúng tôi không khoe quay non là mật nó chất lượng.
Để có thêm nguồn thu nhập, làm giàu cho gia đình, ngoài trồng cây ăn quả nuôi ong mật, bà Hoàng Thị Đông còn trồng keo và xây dựng chuồng trại, chăn nuôi hàng trăm con gà vịt mỗi lứa. Mô hình kinh tế nuôi kết hợp trồng trọt đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Mỗi năm gia đình bà thu nhập khoảng 300 triệu đồng một năm. Không những làm kinh tế giỏi, với cương vị là chi hội trưởng phụ nữ khu dân cư số 6, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, bà Hoàng Thị Đông còn tích cực vận động, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho chị em hội viên để cùng nhau phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Đánh giá về hiệu quả mô hình kinh tế của gia đình bà Đông, bà Nguyễn Lan Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Bà Hoàng Thị Đông là hội viên, cũng là chi hội trưởng của chi hội phụ nữ tổ dân phố số 7. Gia đình bà là một gia đình điển hình về phát triển kinh tế. Bà cũng đã giới thiệu cho các chị em hội viên phụ nữ truyền tải về kinh nghiệm, trao đổi về chăn nuôi, kinh nghiệm về chăn nuôi và trồng trọt tới chị em hội viên phụ nữ trong chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 và cũng tuyên truyền giới thiệu cho chị em phụ nữ trong toàn phường về mô hình phát triển kinh tế. Hàng năm cho thu nhập rất cao.
Về hướng phát triển mô hình kinh tế của gia đình, bà Hoàng Thị Đông, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tới đây thì chúng tôi muốn mở rộng cái mô hình bởi vì là chúng tôi nghiên cứu là bây giờ mình nuôi ong thì vẫn phải nghĩ đến chuyện là phải có cái chỗ để cho trồng các cây, các loại mật để cho nó lấy mật lấy hoa. Thế tới đây thì chúng tôi định là chúng tôi nghiên cứu, đang nghiên cứu cái trồng cây mắc ca. Để cho hoa nó lấy mật vào cái mùa có nghĩa là không có hoa. Thế và trồng sim này để vào cái mùa mà thế là các loại hoa nó không có thì cái hoa sim với cái hoa mắc ca nó lại vào nhau. Thì nó lại có nên là chúng tôi phải phát triển. Nói chung là đến tới đây là chúng tôi sẽ phát triển thêm mô hình trồng cây ăn quả lặn rồi trồng các loại cây để nuôi ong.
Chăm chỉ lao động, nỗ lực vượt khó và thành công với mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt, đặc biệt trong việc nuôi ong mật chất lượng cao, bà Hoàng Thị Đông xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.